là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai, cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan nội chính 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. 9 tháng năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan nội chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để quán triệt triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng ngừa, tấn công, chấn áp tội phạm, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong khối nội chính với các ban ngành địa phương được thực hiện tốt, xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm, tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, nhất là một số vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác nội chính và cải cách tư pháp, đồng thời nhận định, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trong 9 tháng qua, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023. Thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ trong các cơ quan nội chính, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành chủ động rà soát, nắm chắc tình hình địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình kỳ thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì nghị. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại kỳ thứ 8 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014, gọi tắt là luật bảo hiểm xã hội 2014, thay thế luật bảo hiểm xã hội số 71 năm 2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Qua hơn 10 năm thi hành, luật bảo hiểm xã hội 2014 đã đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đóng hưởng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng bộc lộ một số hạn chế bất cập như diện bao phủ đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp so với tiềm năng, tính tuân thủ pháp luật chưa cao, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thu hút nhiều người dân tham gia. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách. Góp ý dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trình Quốc hội khóa 15 xem xét cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được kết cấu 10 chương, 136 điều. Đây là dự thảo luật có phạm vi rộng, tác động lớn đến đời sống nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào các nhóm vấn đề như những quy định chung được quy định tại chương 1, trong đó có nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như chủ hộ kinh doanh, có đăng ký kinh doanh, người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, tương tự như đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Về trợ cấp hưu trí xã hội, về đăng ký tham gia và quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, về bảo hiểm xã hội bắt buộc, về bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại chương 6, trong đó bổ sung chế độ thai sản và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện về quỹ bảo hiểm xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đánh giá cao các ý kiến của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan với sự chuẩn bị chu đáo, chi tiết và chất lượng, xuất phát từ thực tế thực hiện luật đã tập trung vào những khó khăn bất cập, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện luật, từ đó góp phần quan trọng để hoàn thiện dự án luật, Các ý kiến tại hội nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình Quốc hội xem xét cho ý kiến vào kỳ họp sắp tới.
Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 sẽ được phát động từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng đến người nghèo. Theo kế hoạch, tháng cao điểm vì người nghèo sẽ tập trung tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo. Riêng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất một ngày lương vào nguồn quỹ vì người nghèo các cấp, qua đó tạo nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện được sửa chữa, làm mới nhà ở, hỗ trợ tư liệu sản xuất phát triển kinh tế do đói giảm nghèo. Các ngành địa phương sẽ tập trung thực hiện công tác rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm. Đặc biệt với phương châm không để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nào mà không được quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tháng cao điểm vì người nghèo.
Trong 9 tháng năm 2023, huyện Yên Bình phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham gia phụ trách công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn và các hộ nghèo kết hợp với một số ban ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các xã tại huyện. Đến nay, các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở được phân công phụ trách đã hỗ trợ 760 hộ nghèo với kinh phí trên 900 triệu đồng. Năm 2023, huyện Bình phấn đấu giảm 3,55% hộ nghèo so với năm 2022, trong đó ít nhất có 10% hộ tự nguyện thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 4,55%. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo bền vững, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giảm nghèo.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu
phí. Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, Thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này, mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được, cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này ông làm vệ sĩ cái quái gì, ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng, mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Ôi giời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả giời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê như muốn nói.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lam à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó, con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à? Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu luôn chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao, hàng tháng tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, mời bà chị làm cốc bia cho nó mát, để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã, khỏi căn hàng chị ạ. Mày hết cả người. Mời chị nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, mà tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Ga dạo này nó hơi lên giá một chút. Này. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Úi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Úi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà khổ.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của bà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này. Người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Gớm, chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Gớm, sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì à?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ý là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày lại yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế. Lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm y người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm lan tỏa các giá trị yêu thương, an toàn và tôn trọng, nhà trường, thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên triển khai và xây dựng nhiều mô hình trường học hạnh phúc, qua đó tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những hoạt động trải nghiệm văn hóa và các trò chơi dân gian được trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng huyện Trấn Yên duy trì hàng tuần trong 3 năm học gần đây. Đây cũng là một trong những nội dung chính trong mô hình xây dựng trường học hạnh phúc của nhà trường. Với chủ đề sắc màu các giá trị văn hóa dân tộc, đến nay 15 nhóm lớp đều có các văn hóa địa phương, các phòng chờ giáo viên mang đậm bản sắc văn hóa. Em Tô Y Thảo, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Cháu rất là vui khi đến trường ạ, bởi vì đến trường có rất là nhiều bạn bè và nhiều câu lạc bộ chơi vui ạ. Ở câu lạc bộ thì cháu thích câu lạc bộ như câu lạc bộ cờ vua ạ. Câu lạc bộ cờ vua có rất là nhiều người trong trường cháu yêu thích, thế đến trường như là ngôi nhà thứ hai của cháu ạ.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng huyện Trấn Yên có trên 420 học sinh ở 15 lớp, trong đó trên 98% học sinh là người dân tộc. Bám sát bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025, nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm thay đổi nhận thức, thái độ của giáo viên về ngôi trường hạnh phúc. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Uyên, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng huyện Trấn Yên nói:
Trường học hạnh phúc chính là nơi trao gửi yêu thương và các em được hạnh phúc. Và khi người học được hạnh phúc thì người ta sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ dạy và học. Và trong thời gian tiếp theo nữa thì thầy cô, cán bộ, giáo viên và nhân viên vẫn tiếp tục thực hiện, đó là trao gửi yêu thương. Đối với giáo viên thì quan tâm chăm sóc đến cái hộ gia đình nghèo, đối với các em học sinh khuyết tật và các em được đối tượng chính sách. Ví dụ như nhà trường đã thực hiện trong năm học những cái hoạt động, ví dụ xây dựng câu lạc bộ thể thao, bóng chuyền cờ vua, hoặc là câu lạc bộ về văn nghệ, cũng giáo dục các em về cái tinh thần đoàn kết, về cái hạnh phúc.
Từ nền tảng của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội huyện Trấn Yên đã xây dựng trường học hạnh phúc gắn với các hoạt động của địa phương như các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản làng, trang trí trường nhóm lớp với các góc văn hóa. Qua đó tạo nét riêng, độc đáo, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Nhờ đó tỷ lệ học sinh chuyên cần của các nhóm lớp đạt cao. Em Vũ Lê Bảo Yến, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trường cháu thì thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho học sinh như tìm hiểu về một số di tích lịch sử và của địa phương và tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ cùng với nhiều chủ đề STEM khác. Về vấn đề bạo lực học đường thì trường cháu hoàn toàn không xảy ra vì các thầy cô luôn dạy chúng cháu phải nâng cao ý thức trong một cộng đồng. Thường cháu luôn theo chủ đề môi trường xanh, sạch, đẹp và mỗi ngày đến trường của cháu đều tràn đầy năng lượng vì cháu được học trong một môi trường rất hạnh phúc.
Cô giáo Lê Thị Yến, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Tạo được cái môi trường gần gũi giữa thầy và trò và để tạo sân chơi cho các em trong các cái hoạt động vui chơi để cho các em thể hiện được bản thân mình và tạo được cái động lực để cho các em ngày ngày đến trường, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên có 435 học sinh ở 14 lớp học. Với mục tiêu hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua nhà trường đã chủ động chọn chủ đề yêu thương, an toàn làm tiêu chí cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Theo đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động học mà chơi, chơi mà học, tạo không khí làm việc học tập chan hòa, khăng khít giữa giáo viên và học sinh. Ông Tống Lê Hiệp, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên nói:
xây dựng môi trường học tập lành mạnh cho học sinh này. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để cho đáp ứng nhu cầu của học sinh và triển khai xây dựng trường học hạnh phúc thì trong quá trình dạy học, phát triển năng lực học sinh thì tạo tâm thế cho học sinh, tâm thế học tập tốt nhất thì xây dựng trường học hạnh phúc đó thì có học sinh tự phát triển về năng lực, phẩm chất và tạo động thế cho học sinh phát triển. Vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là về phụ huynh, học sinh, tạo điều kiện giúp đỡ thì để xây dựng trường học hạnh phúc tốt hơn.
Thực hiện chủ trương xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tập trung đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy học, đặc biệt là duy trì và thành lập các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ bảo tồn giá trị văn hóa, thư viện thân thiện. Đồng thời tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh gắn với nhiệm vụ phát triển du lịch của địa phương. Kết quả đến nay 100% nhà trường trên địa bàn đều xây dựng trường học hạnh phúc. Tỷ lệ chuyên cần các bậc học đạt cao. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các nhà trường chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học, thực hiện tốt việc cam kết chất lượng giáo dục với phương châm đánh giá đúng thực chất năng lực và vì sự tiến bộ của người học, không gây áp lực cho giáo viên học sinh. Đồng thời tiếp tục xây dựng nhân rộng mô hình trường học du lịch, trường học nông trại, trường học gắn với di sản văn hóa, triển khai đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, mỗi xã và thị trấn Cổ Phúc tối thiểu có một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng không khí trường học phấn khởi, vui vẻ cho giáo viên và học sinh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.